chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự đặc biệt Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Ất Tỵ 2025 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2025, nhằm mùng 3 Tết Ất Tỵ. Thi công xuyên Tết sớm hoàn thành cao tốc Bắc Nam.
Các ngành chức năng thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện các biện pháp không để ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông dịp Tết.
Cung cầu hàng hóa Tết tại các thành phố lớn đảm bảo, giá cả thị trường ổn định.
Những ngày Tết không khí có chút se lạnh, khí hậu những ngày xuân thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh tấn công hoa màu. Chính vì vậy, nhiều bà con nông dân ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ vui Tết nhưng không quên chăm sóc, thăm nom ruộng đồng và mong chờ vụ mùa bội thu.
Tin thế giới, Mỹ chuẩn bị cơ sở giam giữ 30.000 người nhập cư.
Mùng 3 Tết Thầy cũng được xem là ngày nhà giáo Việt Nam, là cơ hội để biết bao thế hệ học trò tỏ lòng biết ơn đến những người đưa đò. Nhân ngày mùng 3 Tết Ất Tỵ, nhắc nhớ lại tục mùng 3 Tết Thầy qua chương trình Hội Xuân Cây Di Sản lần thứ nhất Xuân Ất Tỵ 2025 của trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ.
Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong khi phần lớn người dân đều đang sum vầy bên gia đình đón Tết Nguyên Đán, thì trên các công trường dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam vẫn còn hàng ngàn công nhân, kỹ sư tiếp tục bám công trường thi công xuyên Tết, tất cả cùng chung một mục tiêu đưa dự án về đến đúng kế hoạch.
Với quyết tâm đưa dự án về đích, các nhà thầu đã chủ động tổ chức thi công xuyên Tết. Nhiều đơn vị đã quy động tăng cường tối đa thiết bị, xe máy và tăng ca, tăng kíp thi công tại hiện trường, đẩy nhanh các công đoạn để tiến hành đào đắp nền đường, đảm bảo đoạn tuyến cuối cùng hoàn thành công tác đắp gia tải, xử lý nền đất yếu trong tháng 3, kịp đưa dự án hoàn thành tiến độ trong năm 2025, góp phần hoàn tất mục tiêu 3.000 km cao tốc cả nước. Ông Lưu Tường Tuấn, chuyên viên quản lý dự án của Phòng Điều hành Dự án 4, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện phát động thi đua của Bộ Giao thông Vận tải từ ngày 15 tháng 1 tới ngày 15 tháng 2. Dù là dịp Tết nhưng các đơn vị vẫn thi công đồng loạt các hạng mục trên công trường, đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án đúng dịp 30 tháng 4 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Các đơn vị thi công đã duy trì tổng là 400 đầu máy, thiết bị và duy trì 600 kỹ thuật, công nhân, lái máy, cán bộ điều hành thi công 3K4 kíp như những ngày thường. Các mũi thi công đều thi công xuyên Tết, bố trí thi công ở những vị trí mà đang dang dở từ đắp nền, cấp phối đá dăm và thi công bê tông nhựa.
Khoảng 15 giờ ngày hôm qua, 30 tháng 1, nhằm mùng 2 Tết Ất Tỵ, tại quốc lộ 21, phường Nam Dân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, bà Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1964, trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 30G theo hướng Cổ Lễ đi thành phố Nam Định, tự đâm vào lan can bên đường, lao xuống mương nước, làm 7 người tử vong, 2 người bị thương.
Ngay khi nhận được thông tin thì Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức công tác cứu nạn, điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông này. Tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân và ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
Sau một tháng thực hiện Nghị định 168, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân được nâng lên, số vụ vi phạm hành chính đã giảm hẳn. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi xảy ra ùn tắc cục bộ. Các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông, kết hợp kéo giảm tai nạn giao thông đang được các ngành chức năng thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
Trước, trong và sau Tết, lượng người tham gia giao thông rất đông, dễ dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Để đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, tai nạn giao thông, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch cao điểm ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ thông tin cụ thể.
Công an thành phố đã tuyên cho cái người dân tham gia giao thông là có cái ý thức chấp hành tốt. Công an thành phố đã chỉ đạo các cái phòng nghiệp vụ, nhất là cảnh sát giao thông, phối hợp với các lực lượng, kể cả công an giao thông các cái quận huyện để phối hợp phân cấp, để phân luồng điều tiết giao thông, để đảm bảo cho giao thông thông suốt, không để xảy ra tình trạng coi như ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông.
Với tinh thần làm việc xuyên Tết để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân, cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện đã bố trí lực lượng ứng trực dịp Tết 24/24, đảm bảo tốt tình hình giao thông tại các điểm diễn ra lễ hội văn hóa văn nghệ đón chào xuân mới, các điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi giải trí thu hút đông người. Tại các chốt đèn tín hiệu giao thông, duy trì việc túc trực của cảnh sát giao thông để điều tiết hướng dẫn giao thông kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi điều khiển xe vi phạm luật giao thông như điều khiển xe có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Riêng trên các tuyến quốc lộ còn tập trung kiểm tra các chuyến xe vận chuyển hành khách, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, lập bến cóc xe dù. Thượng tá Nguyễn Hoàng Sa, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ, thiếu tá Nguyễn Quốc Đạt, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an quận Cái Răng và thiếu tá Phan Vĩnh Minh, trưởng trạm cảnh sát giao thông Hưng Phú cùng cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung 100% lực lượng quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau cái dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025. Thì chúng tôi cũng tăng cường tập trung là tăng cường các cái chốt địa bàn trọng điểm, tuần tra kiểm soát, khép kín cái địa bàn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thường xuyên cái lịch tuần tra là thường xuyên mình tuần tra khép kín địa bàn, nhất là cái đường chỗ đường Phạm Hùng lưu lượng xe là nhiều, với đường chỗ cầu Quang Trung tuần tra kiểm soát 24/24 để xử lý các vi phạm.
Đã thực hiện đồng loạt các kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch cao điểm trên tuyến quốc lộ 1, trạm đã tham mưu cho ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kết hợp với cái đội trạm là tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 trên tuyến quốc lộ 1, đặc biệt là tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Bên cạnh đó, ngay trước Tết, Ban An toàn giao thông thành phố triển khai đồng loạt việc lắp biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông. Ở một số địa phương, đơn vị cũng đã bàn giao chìa khóa điều khiển thời gian của đèn tín hiệu giao thông để cảnh sát giao thông có thể điều tiết phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Ông Thái Thanh Dũng, người dân ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho rằng:
Tôi rất là đồng tình trên đề nghị định là 168 mà chính phủ đã ban ra. Thì nói chung là tôi thấy là cái người dân ở địa phương hoặc là trong quận này thì rất là chấp hành theo cái nghị định đó. Cái đèn xanh, đèn đỏ gì người ta rất chấp hành, đã đứng lại chờ đèn xanh ra đi.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán, không những hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, mà còn mang đến cho người dân thành phố Cần Thơ một cái Tết vui tươi và an toàn trên mọi nẻo đường.
Đã về rồi, lá hoa đồng trời non chào mùa xuân thắm tươi.
Lòng hào hứng đón xuân xa, xuân huy hoàng.
Những đôi chân ở xa đang nhanh nhanh về nhà. Bánh mứt đã mở ra, mẹ chờ mong chúng ta.
Về đi nhé, hãy mang theo những nụ cười.
Hé non chào xuân, giữa anh bình minh xuân năm nay sẽ tưng bừng. Khắp nơi rộn rã, đất nước nở hoa. Ngắm bao người qua, tay trong tay vui đón xuân. Lòng thôn thứ cho ta thêm yêu quê hương mình và tan biến hết những cơn khó năm vừa qua. Nâng ly nhé, quanh khắp đất nước đón giao thừa. Xuân hồng tươi đã về theo niềm hạnh phúc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay mùng 3 Tết, cả nước có nắng đẹp, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.
Miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì rét về đêm và sáng sớm, nhưng mà ban ngày trời có nắng, nên nhiệt độ tăng dần. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất là 26 độ C, còn miền Trung có mưa rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục trạng thái ngày nắng, đêm không mưa. Nam Bộ thì vẫn lạnh về đêm và sáng sớm. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Miền Đông có nơi dưới 20 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 29-32 độ C.
Báo cáo của một số sở tài chính cho biết, đồng thời thông qua công tác nắm bắt thông tin thị trường giá cả của Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giá cho thấy tình hình cung cầu thị trường ngày 30 tháng 1 năm 2025, tức là mùng 2 Tết, không có diễn biến bất thường về giá. Diễn biến giá cả thị trường tại các tỉnh thành phố lớn thì nhìn chung tương đối ổn định so với ngày mùng 1 Tết.
Tại thành phố Cần Thơ, trong sáng ngày mùng 2 Tết, một số quầy sạp, các cửa hàng bên ngoài các nhà lồng chợ vẫn hoạt động bình kinh doanh, phục vụ nhu cầu mua bán các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như là bia, nước ngọt, bánh mứt trái cây, phục vụ quà biếu ngày Tết của người dân. Sáng mùng 2 Tết, siêu thị Go Cần Thơ và siêu thị Lotte mở cửa khai trương đón khách trở lại. Ngoài ra, một số cửa hàng tiện lợi vẫn hoạt động phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Các điểm bán giỏ quà Tết vẫn hoạt động bình thường, nguồn hàng rất dồi dào, đảm bảo nhu cầu cho người dân. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố vẫn hoạt động bình thường theo thời gian đăng ký với Sở Công Thương, đảm bảo nguồn cung ứng nhiên liệu trong thời điểm Tết. Ở các chợ truyền thống, thì giá cả các mặt hàng thiết yếu từ chiều ngày mùng 1 đến sáng mùng 2 Tết cơ bản ổn định do nguồn hàng dồi dào, biến động ở một số mặt hàng có nhu cầu tăng cao như bia, nước ngọt, quà Tết. Nguyên nhân chủ yếu do tiểu thương tự tăng giá để bù đắp nhân công lao động ngày Tết. Siêu thị cửa hàng tiện lợi thì giá cả vẫn ổn định, không có biến động bất thường. Trong chiều và tối mùng 1 Tết, các hoạt động vui chơi gia tăng lượng người về trung tâm thành phố, lượng xe gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, giá giữ xe tại một số điểm vui chơi không tăng bất thường. Các đơn vị kinh doanh vận tải có thực hiện kê khai tăng giá phụ thu chiều rỗng một chiều để thực hiện tốt công tác giải tỏa hành khách nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của hành khách trước, trong và sau Tết, với mức tăng tối đa 40% tùy theo từng chuyến.
Bộ Tài chính dự báo giá cả thị trường trong ngày mùng 3 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm không nhiều. Người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước Tết. Nguồn cung hàng hóa vẫn đảm bảo đủ đáp ứng nhu cầu do tại các tỉnh thành phố lớn, từ mùng 3 Tết đã có thêm nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa, phục vụ đón khách trở lại.
Dự báo các mặt hàng thiết yếu giá cả tương đối ổn định do nhu cầu phát sinh ít. Theo quy luật những ngày Tết đầu năm thì người dân chủ yếu là du xuân tại các khu vực tâm linh và các địa điểm vui chơi lớn trong cả nước sẽ thu hút một lượng khách đến tham quan vui chơi giải trí. Nên dự báo giá các dịch vụ như là trong giữ xe tư nhân, dịch vụ ăn uống và đồ dân lễ thắp hương có thể nhích tăng so với ngày thường do chi phí nhân công lao động tăng trong thời gian nghỉ Tết. Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia hay nước ngọt gần các tụ điểm du lịch vui chơi do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu khách du xuân có thể tăng giá. Từ ngày mùng 3 Tết như mọi năm thì thị trường sẽ dần sôi động hơn do người dân đã bắt đầu các hoạt động đi chơi ngày Tết, nhu cầu đi lại tăng lên và các trung tâm, địa điểm vui chơi sẽ bắt đầu mở cửa trở lại. Bộ Tài chính kiến nghị các bộ ngành địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là mặt hàng thiết yếu. Những mặt hàng có biến động tăng giá cao trên địa bàn để chủ động phương án đảm bảo cân đối lượng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến.
Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, đúng thời điểm lúa đông xuân đang trổ bông, cây sầu riêng đang cho trái, vú sữa thì vào vụ thu hoạch, vân vân. Do đó, nhà nông Phong Điền, thành phố Cần Thơ vừa vui xuân đón Tết, vừa tranh thủ thời gian rảnh để thăm đồng, chăm sóc cây trái, đảm bảo cho cây phát triển tốt, với hy vọng sau Tết Nguyên Đán sẽ có được mùa vụ bội thu. Phóng viên Nhật Tân chia sẻ.
Hợp tác xã sầu riêng Tân Thới 1, xã Tân Thới, huyện Phong Điền có 57 thành viên. Sản xuất trên diện tích là 48 hectare, chủ yếu là trồng sầu riêng ri sáu. Thời gian này, bà con vẫn thường xuyên thăm vườn chăm sóc trái vào dịp Tết. Ông Quỳnh Văn Hoảnh, giám đốc hợp tác xã sầu riêng Tân Thới 1, xã Tân Thới chia sẻ.
Hợp tác xã tôi cũng họp lại thường xuyên, trao đổi cái cách làm của thành viên, xã viên của mình. Quan trọng là cái từ ngày mà Mình kích làm bông tới giờ đó, Tết thì coi như là mình họp thường để trao đổi vấn đề làm, với thứ hai nữa là để coi cái vấn đề mà bông trái như thế nào. Nhắc nhở bà con ăn Tết thì cũng không có bỏ bê nó để rồi nó bị mất mùa sao. Nói chung là bà con cố gắng để làm cho đạt vụ mùa cho nó sản lượng nhiều.
Năm 2024, sầu riêng vừa trúng mùa, vừa được giá, mang về thu nhập cao cho nhà vườn. Hộ ông Lê Khắc Quy ở ấp Tân Long A, xã Tân Thới, có 1 hecta trồng 90 gốc sầu riêng ri sáu, trong đó có 50 gốc đang cho trái. Vụ năm rồi, gia đình ông bán được hơn 8 tấn trái giá trên 55.000 đồng một ký, mang về lợi nhuận cao. Để đảm bảo mùa vụ năm 2025 thắng lợi, ông Lê Khắc Huy ở ấp Tân Long A, xã Tân Thới chia sẻ thêm.
Tết thì xịt chống rụng trái, rồi lớn trái. Trong mùa vụ đó thì Tết thì cũng phải tới ngày phun thuốc thì mình cũng vẫn phun để cho kịp cái thời vụ. Thì vừa ăn Tết mình vừa chăm sóc để có được một cái mùa bội thu cho sầu riêng.
Còn đối với vụ lúa đông xuân 2024-2025, toàn huyện Phong Điền đang xuống giống được 200 hecta, đang trong giai đoạn trổ bông, tập trung nhiều ở các xã Trường Long, Giai Xuân. Trước, trong và sau Tết, cán bộ khuyến nông tại các xã thị trấn cũng quan tâm tuyên truyền nhằm đảm bảo cho lúa phát triển tốt, đạt năng suất chất lượng, vừa đảm bảo cho người dân đón Tết vui tươi. Ông Trần Thanh Diệt, cán bộ khuyến nông xã Trường Long, huyện Phong Điền cho biết.
Đối với vụ lúa đông xuân năm 2024-2025 thì trên địa bàn xã Trường Long xuống giống được 50 hecta. Lúa chủ yếu giai đoạn chỗ lẹt xẹt đến chỗ đều. Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 2025 thì cũng có một số khuyến cáo gửi đến quý bà con nông dân mình. Thứ nhất là cái bệnh đậu ôn và thứ hai là cái bệnh vi khuẩn. Thì hai cái bệnh này thường trực lúc nào nó cũng xảy ra. Và thứ ba là cái đối tượng sâu cuốn lá. Thì khi bà con quan sát nếu mà nó có sâu cuốn lá non á, thì mình kết hợp phun thêm thuốc trừ sâu ở giai đoạn này. Tại vì giai đoạn này cái lá của mình nó hết khả năng bù trừ rồi. Khi mà nó tấn công lên lá thì nó sẽ làm mất cái bộ lá đồng, thì sẽ gây ảnh hưởng đến năng suất sau này.
Được biết trong năm 2024, nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đã cải tạo được 71 hecta vườn cây ăn trái, 153 hecta đất trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, nâng diện tích cây ăn trái toàn huyện hiện có khoảng 9.000 hecta. Tổng sản lượng thu hoạch trong năm đạt khoảng 106.000 tấn, đạt gần 102% kế hoạch. Ngành nông nghiệp huyện và các cấp các ngành có liên quan quan tâm vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đúng hướng, quan tâm nâng cấp bờ bao, cống đập, đảm bảo nguồn nước tưới và thoát nước cho người dân. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phong Điền chia sẻ thêm.
Thì để thực hiện tốt cái việc chăm sóc vụ lúa đông xuân cũng như cái vườn cây ăn trái, cái hoa màu trong cái trước, trong và sau Tết Nguyên Đán năm 2025, thì đối với Phòng Nông nghiệp thì chúng tôi cũng chỉ đạo là các cái trạm trực thuộc phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thì kiểm tra là các cái vườn cây ăn trái cũng như là đi thăm đồng để cái trong cái chăm sóc, hướng dẫn bà con chăm sóc cái vụ lúa là đông xuân năm 2025, mà đặc biệt là đối với cây sầu riêng thì hiện tại thì nó cũng đang là làm trái và cũng có một số nhà vườn là sổ nhị, là khuyến cáo người dân là vui xuân nhưng mà không có quên vấn đề về tổ chức sản xuất là của mình, là phải là thường xuyên là thăm đồng ăn Tết, nhưng mà chúng ta cũng phải đảm bảo được cái việc tưới tiêu rồi việc là chăm sóc quan tâm là đến cái sâu bệnh.
Cùng với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng của ngành nông nghiệp và những nhà nông kinh nghiệm cần mẫn trong những ngày đầu xuân, sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Điền sẽ vượt kế hoạch đề ra trong năm 2025, góp phần giúp tăng thu nhập, đem lại niềm vui phấn khởi cho người dân mỗi dịp Tết đến xuân về.
Cười sẽ cho hoa, cười sẽ cho hoa, em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió. Em cứ bay những đường bỏ lại tôi một mình. Cho em mưa xanh mang lời tôi có đâu cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa. Em hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế. Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ. Sẽ cho hoa em xưa kia rất ngọt và tôi đứng hai bờ.
Tình thế giới xin được tiếp tục chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ra lệnh cho Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh Nội địa chuẩn bị một cơ sở giam giữ người di cư tại vịnh Guantanamo có sức chứa lên tới 30.000 người.
Căn cứ hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba hiện đã có một cơ sở giam giữ người di cư tách biệt với nhà tù được bảo vệ an ninh cao dành cho những nghi phạm khủng bố nước ngoài. Cơ sở này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, trong đó có giam giữ người di cư Haiti và Cuba bị bắt trên biển. Quyết định trên được đưa ra khi quân đội Mỹ triển khai các chuyến bay trục xuất người di cư ra khỏi nước này và triển khai hơn 1.600 binh sĩ tới biên giới với Mexico sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nhập cư của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Tổng thống Trump cho biết cơ sở này sẽ được sử dụng để giam giữ những người mà ông gọi là tội phạm nhập cư bất hợp pháp có thể đe dọa người dân Mỹ. Lệnh chuẩn bị cơ sở giam giữ được đưa ra trong bối cảnh giới chức Mỹ gần đây đã thực hiện một số chuyến bay trục xuất và tăng cường kiểm soát đường biên giới để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép vào nước này.
Bộ trưởng Điều phối Chính trị và An ninh Indonesia cho biết, chính phủ nước này đã thu hồi thành công 6.700 tỷ rupee, tương đương 401 triệu đô la Mỹ, tiền quỹ nhà nước thông qua vạch trần các vụ án tham nhũng.
Theo Bộ trưởng, đây là kết quả được ghi nhận trong vòng 3 tháng kể từ khi nội các đỏ và trắng được thành lập dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Prabowo Subianto. Ông nhấn mạnh thành công này chứng tỏ cam kết vững chắc của chính phủ trong việc phòng chống tham nhũng và đảm bảo tài sản nhà nước được trả lại vì lợi ích của công chúng. Kể từ khi Ban Điều phối Phòng ngừa Tham nhũng và Cải thiện Quản trị của Bộ Điều phối Chính trị và An ninh được thành lập, chính phủ đã thành công trong việc phát hiện và xử lý nhiều vụ tham nhũng, số tiền thu hồi lớn được người dân ủng hộ.
Ngoài Ban Điều phối Phòng ngừa Tham nhũng và Cải thiện Quản trị, việc tịch thu các khoản tham nhũng còn do Ủy ban Xóa bỏ Tham nhũng và Quân đoàn Xóa bỏ Tham nhũng của Cảnh sát Quốc gia thực hiện. Những đơn vị này vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khác. Bộ Điều phối Chính trị và An ninh cũng đang cải thiện công tác quản lý tài chính của các cơ quan chính phủ để ngăn chặn các hành vi tham nhũng. Theo số liệu của Cục Thống kê Liên bang Đức, trong năm 2024, 17.600.000 người Đức, tức khoảng 20,9% dân số, đã gặp nhiều khó khăn để trang trải chi phí cuộc sống, bị đe dọa bởi đói nghèo và bị đẩy ra rìa xã hội.
Số liệu này đã giảm so với con số 17,9 triệu người, tức 21,3% dân số của năm 2023, vốn hầu như không thay đổi những năm trước đó, khi với năm 2021 là 21% và năm 2022 là 21,1%. Theo quy định của Liên minh châu Âu, một người được cho là có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói hoặc bị đẩy ra rìa xã hội nếu có ít nhất một trong ba điều kiện sau: thu nhập dưới mức nghèo, gia đình thiếu thốn đáng kể về vật chất và địa vị xã hội, và sống trong gia đình có tỷ lệ tham gia lao động rất thấp.
Quý vị và các bạn thân mến, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Truyền thống tốt đẹp này đã có từ thời xưa, thể hiện tinh thần hiếu thảo và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Không ngoài ý nghĩa đó, vào những ngày đầu năm mới, các thế hệ cựu học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, thành phố Cần Thơ đã tổ chức chương trình Hội Xuân Cây Di Sản lần thứ nhất Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề Những nụ cười xuân hồng bất diệt, dành để tri ân các thế hệ thầy cô giáo của nhà trường. Ghi nhanh của phóng viên Trọng Nghĩa trong ngày xuân ấm áp nghĩa tình thầy trò này.
Tây Bắc mặt mừng, những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện xưa, kỷ niệm cũ, những dự định cho tương lai dường như không có hồi kết, càng làm cho cuộc hội ngộ giữa thầy và trò thêm phần ấm áp và nghĩa tình. Tên gọi chương trình hướng đến thông điệp mỗi thầy giáo cô giáo là một cây di sản, tỏa bóng mát, che chở, nâng đỡ từng thế hệ học sinh. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long chia sẻ.
Không chỉ là thể hiện cái tấm lòng của các thế hệ học trò đối với thầy cô giáo, mà nó còn là cái truyền cái niềm tin cho nhiều cái thế hệ trong tương lai. Những thầy cô giáo thật sự là những cây di sản. Đời người có thể kết thúc, nhưng mà những cái hình ảnh, những tấm gương của thầy cô giáo sẽ truyền tải, sẽ nung đúc trong cái sự rèn luyện của nhiều thế hệ học trò.
Em Lê Nguyễn Quyền Trân, trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm bày tỏ.
Cái hoạt động này rất là ý nghĩa, thể hiện được cái truyền thống tôn sư trọng đạo của các cô chú đi trước để tri ân các thầy cô giáo của mình. Và em thấy rất là ngưỡng mộ cô chú, và đó là một cái điều rất là đáng để em học hỏi.
Mỗi thầy cô đến với nghề giáo đều xuất phát từ tình yêu thương đối với học trò, tình yêu nghề. Đối với các thầy cô, không có niềm hạnh phúc nào bằng được chứng kiến bao thế hệ học sinh thành đạt, đóng góp tích cực cho xã hội. Những cử chỉ, hành động và lời nói biết ơn xuất phát từ trái tim đã góp phần tạo nên một cái Tết ấm áp và đủ đầy. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Minh Kính, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm 1980-2000 và nhà giáo Lê Văn Quế, hiện ngụ phường Thế Bình, quận Ninh Kiều, xúc động nói.
Thật sự là cô rất hạnh phúc. Tràn ngập hạnh phúc mà sao cứ thấy rưng rưng trong lòng. Thương lắm ngôi trường, thương lắm đồng nghiệp, mà thương lắm các thế hệ học trò của mình. Từng này tuổi rồi mà gặp lại bạn cũ, học trò xưa, hạnh phúc lắm. Quỹ thời gian các thầy cô thì không còn nhiều, nhưng mà tình cảm thì không bao giờ dứt. Nãy cô có nói với đồng nghiệp và các trò đấy, cố gắng còn nhiều năm sau nữa để trở lại ngôi trường, và hãy cùng nhau chung tay chung sức để làm cho đẹp mãi cái truyền thống của ngôi trường có 108 tuổi rồi.
Cái mà còn lại đây là cái hồn trường và cái tình trường. Hồn trường là gì? Hồn trường tức là cái tinh túy của trường, tức là cái tinh hoa phát tiết, từ đó mà đào tạo được những cái thế hệ thanh niên, thế hệ học sinh, thế hệ con người mà có ích cho xã hội, cho đất nước. Và cái tình trường tức là cái tình cảm của thầy trò, cái tình cảm đồng nghiệp thương nhau chí tình, thầy thương trò, trò hết lòng hết chữ sức với thầy, thì đó là gọi là cái tình trường. Cho nên mỗi lần nghĩ tới trường thì thầy thấy như có sợi dây nó ràng buộc, không thể quên được, mặc dù có rời xa đi đâu đó, nhưng mà trái tim vẫn để là trường.
Truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học, lòng biết ơn đã và đang được trao truyền, tiếp nối với mái trường này bằng những khoảnh khắc hội ngộ vô giá, để lại dư âm sâu đậm trong lòng mọi người, để vững tin rằng nghề giáo vẫn mãi mãi là nghề cao quý.
Ngày Tết Việt Nam có trong lần pháo đùng đùng, ngày Tết Việt Nam có đường hoa chở hoa rực rỡ. Kia rộn ràng ngựa xe ngược xuôi, người dập chiều chợ xuân thật vui. Ngày Tết vui, Tết Việt Nam hân hoan mọi nhà. Ngày Tết Việt Nam đi giữa xuân lòng xuân về nhà. Ngày Tết Việt Nam có bánh chưng mứt ngon đậm đà. Nào là đào mai lang thật tươi, bao lì xì cầm tay mừng xuân. Ngày Tết vui, Tết Việt Nam quê hương tuyệt vời.
Bạn thân mến, Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn một năm mới Ất Tỵ 2025 an bình và hạnh phúc. Xin mến chào tạm biệt.